có nghĩa là ngài lặp lại y như là mình ghi băng cách xét mình phát ra vậy đó, không rơi một chữ. Mà với một cái trí như vậy, nhớ lâu học rộng mà lâu năm không lên quả thánh, tới nỗi Phật nhập diệt rồi vẫn chưa chứng quả. Cho nên cái sư huynh Ca Diếp nhất định bắt đứng ngoài cái hang, không cho vô kiếp Phật. Quý vị nhớ cái chuyện đó phải không? Người giúp duyên phản chiếu tạm thời liền chứng vô sanh, nên biết sự lợi ích của thừa giáo và phương pháp độ người. Mỗi cái có nguyên do riêng, không nên căn cứ văn tự mà chỉ trích. Như vậy, cái học, cái hiểu, nếu mà không khéo, chỉ là theo duyên. Mà theo duyên thì trên cái sự tu nó có lỗi không? À, nó trở thành lỗi phải không? Quý vị nhớ một cái điều thế này nè, các pháp đều có thể vận dụng thành hay, mà nếu mình không khéo đem cái tâm chấp thì nó thành lỗi. Thành ra nó không có cố định nha, nó lỗi hay không vì mình vận dụng. Cũng vậy, chuyện học tập kinh điển nó không lỗi, mà mình theo duyên, tan duyên, chấp ngã thì nó thành lỗi. À, trong trường hợp đó thì thiền sư giúp duyên phản chiếu, chặt hỏi tới đâu chặt tới đó, có nghĩa là để cho giúp duyên. Mà giúp duyên rồi á, thì người đó bị rơi vào trong cái khoảng không hiểu. Không hiểu, mà không hiểu thì nó dừng cái ý thức lại. Dừng ý thức nó mới xoay lại, xoay cái nguồn tâm, gọi là phản chiếu. Nếu ngang đó mà một người thật tâm thành tâm, không có chạy răng rủi nữa, có thể ngộ đạo. Là cái chỗ này, ý thức dừng và cái tâm thành thiết nó đứng ngay cái chỗ đó thì hiện bày cái hiện tiền ra, ngộ được. Mà ngộ được đó là chứng vô sanh. Chứng vô sanh, quý vị thấy biển cả mênh mông mà mình lấy một giọt nước trong biển, thì cái biển, cái giọt nước này là cái vị mặn, nó có khác với cái vị mặn của nước biển không? Phải không? Cái vị giải thoát cũng vậy. Trong một lúc tạm thời thôi, mình có được cái rỗng gian thanh tịnh của một cái lóe sáng nhận ra, thì cái vị giải thoát đó với cái giải thoát vô bờ bến đó, nó có khác không? Nó như là cái vị mặn trong một giọt nước và của cả biển. Ừ, cho nên ngay đó gọi là chứng vô sanh mà. Nó không khác, nhưng mà gọi tạm thời thôi là vì tình tập đang còn. Cho nên nó mà hết cái duyên yên rồi thì nó là theo động. Theo động thì khởi tình, khởi tình thì chạy nữa. À, cho nên nó gọi là tạm thời. Thì cái này mình có hay bị không? Đó. Ngày xưa có một cái bài kệ, cô không nhớ của ai, của một thiền sư Việt Nam mà cũng hay lắm, nói về cái chỗ dứt duyên phản chiếu, phản bổn hoàn nguyên đã xí công, đâu bằng thẳng đó tự mù tâm, trong an chẳng thấy ngoài vật khác, nước tự mênh mông, hoa tự hồng. Chúng ta có phải đang trên đường phản bổn hoàn nguyên không? Phải không? Tâm mình rất là tha thiết, mình muốn xa trở về, đừng có đi lưu lạc viễn xứ nữa. Thì ở đây ngài nói là xí công thôi, cái chuyện đó xí công thôi, không có bằng ngay đây mà như cái người mù, như cái người tâm là thấy như là không thấy, nghe như là không nghe. À, có nghĩa là dứt duyên, dứt duyên. Và trong am chẳng thấy ngoài vật khác, là chỉ duyên với cái tánh biết của mình, không có phan duyên gì thêm nữa. Tức là phản chiếu, trong am chẳng thấy ngoài vật khác,
chiếu quay lại sống với cái chân thật của mình. Nước từ bên trong hoa từ hồng thì môn tượng hiểu bằng, ngay đó là chỗ này ngàn cội. Không còn vấn đề gì nữa. Thầy nói như vậy, thầy quý vị, cô cứ tỉnh mắt hồi và tỉnh mấy em cứ bị chết mê cái hình ảnh. Nó nói là tự vừa cân, rồi ba mốt rồi thấy cái gì cũng tự vừa cân, tôi không thấy, tôi không biết, thì thành bệnh nữa, phải không? Cho nên ý ở đây là đừng có dính, thấy cảnh thì cứ thấy đi, đừng có tự vừa, tôi không có thấy, nghe không? À, ba mốt ai hỏi chị ơi, cái chén này có phải của chị không? Không, tôi không thấy. Thành chết. Cho nên lúc đó là pháp vì người mà thành bệnh. Có nghĩa là đừng có cái tâm dính, không dính, gọi là dứt duyên. À, chứ không phải dứt duyên là nghỉ công tác, trùng bền lại, gọi là dứt duyên. À, vô tình nghịch mà cái kiểu dứt duyên này thì chắc là chú không có cơ thang. Cho nên phải hiểu là không có dính. Rồi phản chiếu, đừng có quay nhìn lại cho người hồi cho tới bao không đang được. À, mà nhớ rằng tất cả chỉ là ngôn ngữ. Phản chiếu là đừng có phán chạy nữa, nhớ lại cái tấm giấy quyền hành của mình. Và như vậy thì thừa giáo là cái lời dạy của Phật trong kinh điển. Nó có cái lợi ích, cái lý do riêng, cũng như cái lối mà độ người từ căn cơ của thiền sư, nó cũng có cái lợi ích riêng, cái lý do riêng. Hai cái này tuy không đồng nhau nhưng mà nó là bổ sung nhau, hoàn thành cho nhau và vẫn phù hợp nhau. Đừng có tăng tướng trên cái tăng tị mà chỉ thích. Đó là lời của Ngài Sư Phong đáp cái câu hỏi trên. Cái ý đáp nó dài. Là không biết quý vị có bị lạc với cái ý của câu hỏi không? Chúng ta lật lại cái bài coi. Quý vị có nắm được cái chỗ đáp theo cái ý hỏi không? Giáo Phật đầy đủ, còn cái lối độ của thiền sư đó thẳng tắc tùy từng trường hợp, thì làm sao mà đủ để đại diện mà tóm được việc Phật giáo? À, và tôi đáp là cái chỗ thiền sư dạy là ngay tại cái gốc ta. Và vì ngay tại cái gốc cho nên người ta mới nói là kinh là niệm Phật, mà thiền là tâm Phật. Lời ấy, thì có thể nói rộng đủ muôn việc, nhưng mà tâm Phật thì một hay là nhiều. À, và chỉ được cái gốc rồi tự nhiên các cái kia không có sai được. Và nắm được cái gốc thì vận dụng đủ tất cả các kia. Và hai cái này đều cần như nhau, lời Phật hay tâm Phật. Người tu học đều phải rằng rẽ hai cái này, nó làm thành cho nhau. Cho nên mình đừng có tâm thứ trên cái sai khác của tâm tự mà thắc mắc hay là chỉ trích. Đó là cái ý đó, nói gọn lại cho các em nói. Hôm nay chúng ta học tới đây, có ai thắc mắc cái gì không? Tất cả thuận tiến. Nam mô Tam mô Phật.